Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay là ngày thứ bảy 4 tháng 2 năm 2006 và chúng ta đang có khóa tu hàng tháng. Giờ này chúng ta có giờ học Phật pháp và chúng ta đang học kinh thập thiện. Tiếp theo là chúng mở kinh trang số 14. Chúng ta đã nói xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua ba nghiệp của ý. Cái ý, cái thân, cái miệng thì thấy được, nhưng mà cái ý thì không thấy. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa tham dục, liền thành tựu được năm thứ tự tại. Tức là Phật bảo ngài là ông Long Vương rằng, nếu người nào mà xa lìa cái tâm tham dục á, thì được thành tựu năm cái món, năm thứ tự tại. Tự tại là gì? Tự tại là không bị ràng buộc. Những gì là năm? Một là ba nghiệp tự tại, mọi căn đầy đủ. Hai là của cải tự tại, hết thải oán tặc không hề cướp đoạt. Ba là phúc đức tự tại, tùy tâm muốn gì vật dụng đều đủ. Bốn là vương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều đem phụng hiến. Năm là những vật được dùng, thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu, vì đời trước không bỏn sẻn ghen ghét. Ấy là năm pháp. Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, ba cõi đặc biệt tôn trọng và đều cung kính cúng dường. Đó là cái đoạn nói về cái tham. Bây giờ mình định nghĩa chữ tham. Bởi vì thường thường á, tham á thì nói cho đủ là tham dục. Thường tham là nói tắt thôi. Chữ dục đây á có nghĩa là muốn. Nói theo tiếng Việt là ham muốn. Mà thường thường á, cái chữ ham muốn này á là nó có cái sự đam mê. Mà khi mà mình đam mê á là mình bị ràng buộc. Mà ràng buộc thì không có tự, không tự tại. Cho nên chính vì vậy mà ở trong này lại dùng hai cái chữ tự tại. Thí dụ như bây giờ á, mình ham sửa soạn. Tức là mình khi mà mình đi ra ngoài á thì phái nữ thì ai cũng phải sửa soạn theo phái nữ, phái nam thì ai cũng phải sửa soạn theo phái nam khi ra ngoài. Mà nếu mà lỡ bữa nào gấp quá mà mình không có sửa soạn kịp á, thì tự nhiên mình đi ra ngoài mình thấy sao, hình như mình sao khó chịu sao đâu á. Quý vị có bao giờ bị trong cái trường hợp vậy không? Chẳng hạn như mình đi vô ăn nhà hàng, xong mình vô cái nhà hàng đó cái nó nấu sao mà mình vô hồi cái mình mẩy của mình nó hôi, quần áo mình nó hôi, thì mình đi tới đâu mình ngồi cũng thấy nó rất là khó chịu. Không biết là người tiên, cái người khách đó, cái người bạn đó ngồi gần mình, họ có ngửi được cái mùi dầu, mùi mỡ cái gì trên quần áo của mình hay không, nhưng mà chính bản thân mình á, mình cảm thấy sao? Thấy rất là khó chịu. Bởi vì mình tự mình biết mình á đang bị dơ. Và khi mà mình thường thường á, ví dụ như mình đi ra ngoài mà mặt mày mình cũng làm được, tự nhiên mình đi ra ngoài mình thấy thoải mái lắm. Mà lỡ bữa nào mà ra ngoài mà mình không có làm mặt làm mày, tóc tai không chải, tự nhiên chính bản thân mình thấy khó chịu. Thì tất cả những cái đó, đó đều là một cái kiểu như là đam mê, phải không? Mà khi mà ngồi đó mà không thoải mái, không có được bình an đó, thì gọi là gì? Ràng buộc chứ không tự tại, phải không? Cái đó là mình nói tham nhẹ thôi đó. Chứ còn có những cái tham nặng như là gì? tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ rồi đó. Rồi nhiều cái thứ tham lắm. Đó, thì khi mà ở đời nó có nhiều cái thứ ham muốn, mà mỗi một cái thứ, mỗi một người có một cái đam mê khác nhau. Mà hãy người nào mê cái nào á là mất tự do như cái đó. Thí dụ như cái người mà họ đam mê cờ bạc thì họ mất tự do với cái thời giờ của họ. Cứ thể dành rảnh cái là họ nhào vô cái sòng bài. Có những người họ mê gì hết trơn á, họ mê cái computer, à, trên internet. Thì cứ đi làm về là ăn rồi cái là vợ con không thèm ngó, hoặc là chồng con không ngó, cứ việc nhào vô cái máy ngồi thôi. À, có những người họ đam mê cái gì, nói phone. Một ngày mà họ nói mà dưới 5 cái phone cái là họ bệnh rồi. Sao thành thử ra có mỗi người một cái đam mê. Ví dụ như mình là Phật tử á, mà mình mà ngày nào mà không có một thời kinh, nó tự nhiên mình cảm thấy nó khó chịu là sao á, thiếu cái gì là tốt á. Cái mê đam mê đó tốt. Nhưng mà mình có những khi mình phải tập mình tự tại một chút nữa. Mình không tụng kinh là vì nó có cái lý do mình bận rộn hay gì, cái hoàn cảnh gì đó. Chứ cũng không có nên mà gọi là quá khắc khe và làm cho mình phải khó chịu và bắt buộc phải như vậy. Đôi khi mình đi tới cái chỗ nó không được thoải mái. Ví dụ như giờ mình phải tụng kinh mà đột nhiên trong gia đình có cái chuyện gì đó, hay là bạn bè, người thân có cái gì đó mình phải đi giải quyết. Rồi mình tới người ta mình cứ trách hoài, tại chị mà tôi bỏ thời kinh rồi cũng không nên. Cái đó thì nó mất đi cái tự tại mà làm cho người kia cũng khó chịu nữa. Vì vậy cho nên á, cái chữ tham đây á, nói một cách đơn giản gọi là đam mê. Mà hễ mà mê cái gì á là mình mất tự do mình giữa cái đó. Có nhiều người họ đam mê cái gì biết không? Đi shopping. À, có nhiều người đam mê làm đẹp, có nhiều người đam mê quần áo. Nói chung là trên thế gian này hầu như ai cũng có một cái đam mê. À, thậm chí có nhiều khi mình thấy tôi có đam mê gì đâu, tôi chỉ mê đi chùa thôi à. À, thì cũng được, chứ không phải là không. Nhưng mà mình cũng phải biết rằng cái hoàn cảnh của mình đó, nếu mình một mình một bóng thì nó khác, còn mình một mình mà nhiều bóng quá thì nó lại phải khác. Thành thử ra mình cũng phải cẩn thận cái đó. Nhưng mà tất cả những cái thứ đam mê nào, cái thứ tham nào mà thường mình hay vơ vét về cho mình đó, cũng đều là bồi đắp cho cái ngã của mình hết. Quý vị có hiểu ý không? Là cho nên đó, tại sao mình tham cái này, mình tham cái kia là tại vì muốn cái ngã thôi. Mặc dù có những cái nó tế nhị lắm nè. Thí dụ như giờ mình đi chợ á, cái mình thấy cái món đồ đó nó rẻ, cái mình muốn trả giá. Mà trên danh nghĩa là mình trả giá rất là thánh thiện, là tôi trả giá cho chùa. À, nhưng mà cũng không nên. Tại sao vậy? Tại vì á, mặc dù á mình được một cái tên á là đi làm lợi cho chùa, nhưng mà chưa chắc sau khi mình trả giá rồi cái người chủ kia họ vui với chùa. Phải không? Họ mới lấy mấy bà đó, đi lấy ông đó, đi chùa gì mà còn trả giá nữa. Phải không? Thành thử ra cũng cẩn thận cái đó. À, cho nên đó nhiều khi á, ở trên đời á, có những cái tham nó tế nhị. Còn cái tham mà nó thô thiển đó thì không nói rồi. Nhưng có những cái tham nó tế nhị và nó mang cái danh thánh thiện lắm. Phải không? Còn ví dụ như mình đi làm việc bố thí giúp đời cũng vậy. Coi chừng cái nhiều khi mình cũng bị cái danh à, nó ràng buộc mình. Mà lỡ mà không có tên mình cái mình thấy nó hơi khó chịu rồi. À, thành thử phải cẩn thận. Mà ở trong kinh á, Phật đưa ra có 11 cái ví dụ về cái dục. Có 11 cái ví dụ về dục. Thứ nhất á, là Phật nói rằng ở trên đời này á, nếu mà mình bị cái ham muốn nhiều chừng nào á thì mình lại vui ít, não nhiều, khổ nhiều. À, mình ham nhiều chừng nào thì mình khổ nhiều chừng đó thôi. Bất cứ một thứ ham nào, thí dụ như mình ham học nhiều hơn người ta, mà nếu mình lỡ mà mình không có học hơn người ta thì mình thấy sao? Khổ. Cho nên có nhiều khi mình phải cẩn thận với cái chữ tham đó của mình. Ham học, ham này, ham kia đó. Ham tu nữa, nhiều khi mình ham tu mà tu cho mình hay là tu vì người, thấy người kia được cái này mình phải có cho được, cái đó cũng phải cẩn thận. Cho nên đó, Phật nói rằng một á là cái dục á giống như một miếng xương trần. Quý vị có biết xương trần, tức là cái cục xương khô bằng nhựa mà con chó nó hay gặm á, phải không? Ăn được không? Ăn không được. Nhưng mà thiếu nó một chút được không? Không được. Phải không? Thành thử ra con chó nó ngứa cái răng, mà chỉ cần cho nó cái cục xương cần đó là sao, là nó sẵn sàng, nó ngậm và nó say mê với cái cục xương trần đó. Thì Phật đưa ví dụ ở trên đời này, cái dục giống như cục xương trần, đúng không? À, điều thứ hai là Phật nói á, cái dục nó giống như là miếng thịt sống. Tại vì một miếng thịt rồi một con chim khác nó bay tới nó ngậm, rồi cái con chim bự hơn á, nó xà xuống nó táp cái con chim nhỏ hơn. Thành thử ra trên đời quý vị thấy không, ở trên đời cũng vậy á, tất cả những người tham mà hễ người nào mà theo cái tùy theo cái quyền năng của họ, cái quyền lực của họ mà họ tham, rồi cái bị sao, bị ở trên những cái người thế lực mạnh hơn tham của họ. Chẳng hạn như á, mình là người dân, nhưng mà mình dân nhưng mà mình ỷ mình sức mạnh chứ mình ăn hiếp người nghèo người yếu để mà mình hà hiếp người ta, thì mình hà hiếp người ta, mình lấy của cái người mà yếu đuối hơn mình để mình đem mình cung phụng cho ông quan. À, vì ông quan cũng hơn mình, hay là một cái ông bá hộ ở khu vực đó, rồi ông bá hộ đó ông đàn áp mình, rồi cái thì ông bá hộ này lại phải lòn cuối với ông quan huyện phải lòn cuối với ông tỉnh trưởng, vân vân. Thành thử ra rồi nói chung lại là gì, là một cái chuỗi tham với nhau mà nó tùy theo mỗi cái sức mạnh của mỗi người và cái tham. Thí dụ như mình ham danh, mà nhiều khi mình làm Phật sự mình cũng phải cẩn thận nữa, cái này cũng nguy hiểm lắm á. Thí dụ như giờ Phật tử họ mới vô, cái mình thấy họ mới mới, cái mình ỷ mình lâu năm hơn, cái mình cũng hơi lấn lướt người ta một chút, hay là mình nghĩ là mình có công mà mình nghĩ mình lâu năm, mình biết việc rồi đó, cái đó cũng phải cẩn thận, tại vì không khéo là mình tạo nghiệp chứ mình không có phải tạo phước. Rồi cái thứ ba đó là dục như là gì, dục như là cái bó đuốc. Tại vì khi mà bó đuốc mà rơm á, nó cháy hết thì sao, nó tự nó cháy cái tay mình. Cũng như vậy á, nhiều khi á mình ở, mình đắm chìm mình ở trong một cái thứ dục, nhưng mà mình vui chút xíu đó thôi, nhưng mà sau đó thì sao, khổ lụy. Thứ tư là dục như là hố hang nóng, hố than. Tại vì mấy cái người cùi á, họ ngứa quá mà họ không thể gãi, thì bây giờ họ phải làm sao, họ đốt một cái lò than lên, họ để cái tay của họ nó nóng, mặc dù nó nóng như vậy nhưng mà sao, nó đỡ ngứa. Thành thử ra nhiều khi á, trên đời này có nhiều khi á mình cũng tham, rồi có những người họ bị cái danh vị nó làm mê mờ, cho nên là chỉ cần cho họ lên ngồi chỗ đó, chỉ cần có danh thôi, không thật cũng được nữa, đại khái vậy, gọi là đỡ ghiền đó. Rồi cái thứ năm là gì, giống như cái hố than này nó giống như cuộc đời vậy, khởi đầu thì rất là vui ha, nhưng mà sau đó thì khóc nhiều hơn. Giống như một cuộc đi chơi vậy đó, thường thường mình đi chơi thì sao, mới đầu là ai cũng tỉnh táo khỏe khoắn lắm phải không, nhưng mà sau một mấy ngày đi chơi trở về thì sao, mệt mỏi uể oải. Mặc dù mang cái danh từ là đi chơi, nhưng mà thật sự có bao nhiêu lần mình đi chơi mà trên đường đi về mình không mệt không, phần lớn là mệt, nhưng mà lúc khởi đi ai cũng hăng say lắm phải không, đem đồ rất là nhiều mà không thấy mệt. Nhưng mà khi đi về á, ăn uống phủ phê ở chỗ chơi đó rồi, vậy mà về trên đường về vẫn mệt, ông tài xế mà ông mà ngủ được ông cũng ngủ thôi, tại ông cũng quá mệt mỏi, có phải vậy không? Thì thường thường khi mà một cuộc đi chơi mà về vậy á, tự nhiên Pháp Hòa thường hay nhìn lại cuộc đời, mình mới làm gì cái mình vui dữ lắm, hăng dữ lắm, giống như mới tu vậy đó. Mới tu trời tu hăng lắm, nhưng mà tu thời gian rồi bắt đầu tu sao, từ từ càng ngày càng bớt, càng ngày càng bớt ra. Phật á thì Phật dạy mình á, tu càng ngày càng tinh tấn, nhưng mà mình mới đầu mình mới biết á, trời hăng say lắm, hết lòng hết dạ lắm, sao từ từ nó lùi đi. Rồi thì thứ năm là dục như là con rắn độc, tại vì nó chứa cái chất độc và nó cắn một cái là chết. Cái thứ sáu là dục như là một giấc mộng, phải không? Dục như một giấc mộng, bởi vì cuộc đời mình là một giấc mộng dài chứ gì nữa. Quý vị có cảm thấy là mình cũng đang ở trong mộng không? Tất cả chúng ta đều sống trong mộng hết á. Tự nhiên cái hồi nào mới ngày nào đó ha, tóc mình còn xanh, da mình còn thẳng, mình cũng hoạt bát, mình cũng vui vẻ, mình cũng nói cười, mình cũng sắc nước hương trời, chim sa cá lặn như ai vậy. Rồi bây giờ nhìn lại thì sao? Da nhăn, tóc bạc, chân nổi, gối dùng, đủ thứ hết trơn. Rồi bây giờ sao? Nghĩ lại mình coi được cái gì? Cũng là một giấc mộng thôi. Rồi ngày nào mình từng nắm quyền hay mình từng có tiền, có bạc mình xài, bây giờ mình sao? Mỗi tháng đợi cái check chính phủ về, vân vân. Tức là cả một cái chuỗi dài của mình đó là gì? Là mộng hết. Thậm chí ngay trong giờ phút này, mặc dù mình nói mình sống trong cái hiện tại, là mình có huynh, có đệ, có thầy, có trò, có bè, có bạn ngồi đây, nhưng mà thật sự mà nghĩ cũng là gì? Cũng là cái mộng thôi. Cho nên Phật dạy mình cái hiện tại cũng nên bám víu là vậy đó. Hiện tại là mình hưởng vậy thôi, nhưng mà nó vừa hưởng thì nó lại trở ra thành quá khứ, cho mình cũng không có dính đâu. Thì nó là mộng mà, phải không? Ví dụ như nãy mình bắt đầu là 2:15 mà bây giờ là mình hết 15 phút mộng rồi đó, là 12:30 rồi. Quý vị có thấy không? Mà bây giờ muốn trở lại cái 2:15 hồi nãy được không? Không thể được. Cho nên cuộc đời mình là một cái đại mộng, còn mình đi vào bếp cũ trong giấc chiêm bao là gì? Là tiểu mộng. Ở đây ai cũng đã từng có một thời vàng son hết trơn, phải không? Nhưng mà bây giờ được cái gì? Cũng không có gì hết. Cho nên Phật nói đó, bừng con mắt dậy thấy mình tay không là vậy đó, phải không? Sống 70 năm thì mộng 70 năm. Mà vậy mà có nhiều khi có nhiều người trong giờ phút này 70-80 năm mộng rồi mà vẫn chưa tỉnh mộng, vẫn còn muốn mộng nữa. Quý vị có cảm nhận được như vậy không? Mình á, là mình cũng còn một chút duyên phước đó, phải không? Cho nên ngay giờ phút này mình biết hướng tâm về con đường Phật Pháp. Xin lỗi, có nhiều người đến giờ tuổi này, nghĩa là già khổ như vậy, nhưng mà vẫn chưa tỉnh mộng, vẫn chưa biết hướng tâm mình đến con đường gì? Con đường tâm linh, con đường đó. Vẫn còn muốn sao? Vẫn còn muốn, nghĩa là đi chơi, vẫn còn muốn hưởng lạc, vẫn còn muốn rất là nhiều. Thì người trẻ người ta muốn vậy thì thôi, mình cũng nói đi, tại vì người ta còn trẻ, người ta còn ham ha. Nhưng có những khi già rồi mà vẫn chưa có thấm nhuần cái con đường mộng đó, mà vẫn còn chưa tỉnh mộng. Rồi, thứ bảy, dục như gì? Dục như là vay mượn. Dục như là vay mượn vậy đó. Tại sao vậy? Cái thứ nào mà mượn là có thiệt không? Không có thiệt đâu. Thí dụ như mình đám cưới ha, mượn mặc kiểu gì cái mình ra ngoài trong tiệm đó mình lựa áo cưới rồi mặc cũ kiểu đủ ấy hết, nhưng mà sau cái ngày hôm sau cái làm cái gì? Sách đi trả chờ. Thành thử là dục như là vay mượn vậy đó. Rồi thứ 8 là gì? Dục như là cái cây sai trái. Tại vì bị người ta chọt, bị người ta hái. Cho nên á, mình phải, Đức Phật dạy á, là mình phải phải thấy và phải hiểu được, để mà mình cố gắng mình vượt những cái tham dục. Thật ra đó, tu 10 cái giới này không có hẳn là Phật dạy mình phải dứt dục nha, hay là diệt dục, chưa được. Nhưng mà mình phải làm gì? Ai biết nè, bên này á là đa dục, phải không? Thì bây giờ mình tu là thì mình phải thiểu dục. Chữ đa này là nhiều, chữ thiểu này là bớt đi, ít đi. Thành thử ra chỉ cần mình từ đa tới thiểu là quý rồi. Chứ còn mà gọi là tu đến cái chỗ nào mà gọi là diệt hay là dứt là khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cõi này gọi là cõi dục. Mà nếu mà ở trong cõi dục mà không dục thì cái chuyện đó gọi là 10 người mà chưa chắc được một. Chứ đừng nói 10 mà được một đó. Thành thử ra cố gắng từ đa tới thiểu là quý rồi. Thí dụ như hồi xưa mình đi làm, hồi mà mình 30 tuổi cho tới mà 40 mấy tuổi á, mình đi làm 30 đồng giờ. Rồi cái mình cứ expect, cái mình cứ bắt là mình cho dù 50-60 tuổi vẫn đi làm 30 đồng giờ thì không được. Mình phải biết rằng nghĩa là cuộc đời á, thì mỗi ngày nó mỗi đi lên, mà tuổi đời mình á, thì mỗi ngày thì mỗi sao đi lên, nhưng mà sức khỏe thì đi xuống, và trí quá của mình nó không còn như xưa nữa. Cho nên đừng có bắt là mình phải ti chang như hồi xưa. Mà nếu như vậy á, thành ra mình thuộc vào cái dạng mà thứ ba là gì? Là si mê, là tà kiến, là không thấy rõ được cái thật tướng của cuộc đời. Mình thì già, quên tới quên lui, không bì được với người trẻ, mà cứ đòi làm lương bằng với người trẻ cũng không thể được đó. Cho nên phải biết cái chuyện như vậy. Để làm chi vậy? Để mà làm cho mình sao tự tại đó. Trong này nói nè, hồi nãy cái gì cũng dính hết cho nên mà không tự tại. Còn bây giờ được tự tại là gì? Thứ nhất là ba nghiệp tự tại. Ba nghiệp tự tại tức là thân, miệng, ý của mình được tự tại. không có còn, không có bị ràng buộc. Thí dụ như bây giờ cái người nào mà mình sống được như vậy thì mình nói, mình suy nghĩ, mình hành động, mình không có sợ. Tại vì mình luôn luôn sống với cái giới, sống với cái hạnh, cho nên mình lúc nào cũng được ba nghiệp tự tại. Thứ hai là của cải tự tại, hết thải oán tật không hề cướp đoạt. Tại vì mình có khi mình tham, cho nên mình mới tạo ra những cái chuyện là đi ăn trộm ăn cắp. Cái tham, cái tâm tham nó điều khiển ở trên. Tại vì nếu không tham sao lấy. Tham ở trên nó có nhiều cái tham, tham sắc nè, tại vì tham sát hại nè, tham sắc nè, rồi tham tiền nè, không? Rồi tham người ta cung phụng mình, cho nên mình nói những cái lời nói, cho nên một cái tham này nó có thể ảnh hưởng bảy cái giới trên. Cho nên rồi thứ ba là phúc đức tự tại, tùy tâm muốn gì vật dụng đều đủ. Cái tài sản của người Phật tử á, không phải là vật chất, mà tài sản của người Phật tử là thất thánh tài. Quý vị có nhớ thất thánh tài không? Đó, trong đó gồm có là tính nè, giới nè, tàm nè, quý nè, văn nè, xã tuệ nè. À, ai không nhớ thất thánh tài thì tìm lại cái bài học thất thánh tài mà mình học lại. Đó. Bây giờ mình nói về của cải á, mình có hai thứ của cải. Một á, là nội tài, hai là ngoại tài. Ngoại tài á, là của cải vật chất, tiền bạc nhà cửa là ngoại tài. Còn nội tài là gì biết không? Sáu căn ba nghiệp thanh tịnh, đó là cái tài sản của người Phật tử, đó là tài sản của mình đó. Mai mốt mà mình có đi, mình mà có đi đâu đó, thân ngoại mạng chung mà mình không có còn ở cái thế giới ta bà này, đây đây là tài sản mình có thể mang theo đó. Sáu căn thanh tịnh nè, ba nghiệp mình thanh tịnh nè. Chứ còn mà của cải vật chất như là chân châu, mã não, hột sòn gì gì đó nha, không bao giờ mang theo được. Mà nếu có mang gì biết không? Mang đồ giả, mang đồ giấy không à. Lấy cái tiền thiệt đi mua cái đồ giả về chôn, nó khổ vậy chứ ai dám mang đồ thiệt đâu, phải không? Thay vì cũng, thí dụ như thay vì bỏ 100 đô thiệt vô á, mình không có đâu, mình lấy 100 đô thiệt đi mua cái thứ 100 đô giả về bỏ vô. Thấy chưa? Rõ ràng cuộc đời là mộng và quyển hết á, ngay cả thậm chí chết rồi cũng thích xài đồ giả nữa. Cho nên thôi cái đời này xài đồ giả đi cho nó chắc ăn. Mang thân giả rồi, cái gì cũng giả hết rồi, thì thôi chết cũng giả luôn. Kế đến đó gọi là bốn là vương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều đem phụng hiến. Năm là những vật được dùng thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu. Có nhiều khi á, mình không có mong cầu mà của cải tự đến. Có bà nhớ là quý thầy thường dạy á, là chúng ta là người Phật tử, là người tu á, chỉ cần bỏ được một mà có được 99 thứ khác. Bỏ được cái gì biết không? Bỏ một cái tham thôi mà 99 cái khác mới có. Tại vì thường thường á, mình tham cho nên cái gì mình cũng quơ, mình cũng vép. Bây giờ bỏ được cái tâm tham nó đi thì sao? Tự nhiên cái gì đó mà ta thấy mình thiếu hụt là ta tự dưng ta hiến tặng cho mình. Mình không cần phải mong cầu. Có những cái không mong cầu mà tự đến. Thí dụ như bây giờ mình nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Thí dụ như vừa rồi á, Pháp Hòa muốn tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, bãi chùa mình không có đủ tụng. Cái thì có một cô Phật tử người thân mất, cái lên đó giờ muốn phát tâm ấn tống kinh. Pháp Hòa nói thôi bây giờ cô phát tâm cô ấn tống 10 bộ Đại Bát Nhã đi, cho chùa có dược ít nhất cũng phải 30 bộ để tụng, chứ còn 20 thì đang đôi khi mình tụng không đủ. Thì cô phát tâm 10 bộ xong mà thật lòng Pháp Hòa thì muốn 20 bộ để mà khi mà mình có một khóa tu lớn á, thì mình 40-50 người mình đủ tụng. Cái thì hôm qua người ta nói hết rồi, người ta còn có 17 bộ à, cái đó lẻ tẻ đi. Cái tự nhiên 17 bộ nó gửi về, cái có một chú Phật tử đâu quen thầy trụ trì ở bên đảo lâu đời lâu kiếp đâu, ông gửi quan thùng kinh trong đó có 3 bộ Đại Bát Nhã. Cái chuyện nó mới đây đó. Thành thử ra hồi nãy 17 phải không, rồi cái tự nhiên ổng gửi đúng 3 bộ nữa, cái thành nhiêu? Thành ra 20 bộ. Thành thử ra quý vị thấy đó, nếu mà mình á, mình cái tâm của mình á, mình biết mình mà hướng về cái con đường chân chánh đó, đó thì không có ai bỏ mình đâu mà lo. Ngày hôm qua hôm kia đây có một vị Phật tử lên buồn khóc than phiền xã hội bạn bè người thân bạc đãi gì lu tu bù hết. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ như thế này, giờ cô cứ tin tưởng vào cái nhân cái quả thôi, mình đừng có nói chuyện chi Phật đạo gì trơn á, cứ tin vào một cái chuyện luật nhân quả của thế gian này. Mình gieo ớt thì hưởng ớt, mà vị của ớt là cay. Mình gieo hạt chanh thì chắc chắn nó lên cây chanh, và cái vị của chanh là chua. Chứ không có thể nào mà trồng chanh mà lên chanh mà vị nó ngọt như đường được hết. Quý vị có hiểu là nói không? Thật đừng có nói chi gọi là Phật không có ban cái nhân quả nghe. Phật không có ban cái vụ nhân quả. Nhân quả là cái luật tự nhiên, cái luật bình thường của vũ trụ này. Cho nên mình làm Phật sự cũng vậy, mình làm bằng cái tâm thì nó thành tựu kiểu khác, mà làm bằng cái tham danh háo thắng nó cũng thành vậy, mà nó thành kiểu khác. Lát nữa mình sẽ nói đến trong kinh thập thiện này Phật dạy như thế nào về cái tâm đại bồ đề, đem 10 cái thập thiện này mà áp dụng vô lục độ ba la mật, và nó hưởng cái nó sẽ xảy ra những cái gì. Và Phật xác định là phải vô bằng cái tâm đại bồ đề chứ không phải thường được. Cho nên á, mình đến chùa cũng vậy, mình làm công quả cũng vậy, mình cứ làm hết cái tâm của mình theo cái khả năng của mình, còn cái chuyện mà thành bại như thế nào đó là cái duyên của nó. Cái quan trọng là mình có hết lòng hay không. Có một vị Phật tử ở xa gọi, cũng ba cũng tha, cũng tâm sự chuyện con cái cũng vậy. Thấy nó sao mà nó dại quá trời quá đất đi, thấy cái khổ trước mắt vậy mà nó nhẫn nhào vô. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ mình làm cha làm mẹ đó, mình không thể mình gọi là bon, gọi là gì, làm ngơ, phải không? Mình phải đem hết cái lòng của mình ra, mình phân tích cái nào phải, cái nào quấy, cái nào sai, cái nào đúng cho nó nghe. Mà nó nhẫn nhào vô và nó kiếm ăn á, thì cái đó gọi là cái gì? Cái đó là cái vô, cái gì gọi là cái si mê của đứa con. Mà bây giờ mình á, khi mình nói hết trơn hết trọi rồi mà nó vẫn không nghe, thì giờ mình còn làm gì nữa biết không? Mình chỉ còn cầu tam bảo hộ pháp, gọi là hướng đường cho nó đi thôi. Chứ giờ mình sao? Sức người thì hữu hạn, phải không? Mà nghiệp lực của nó thì nó đa dạng quá đi. Mình thì có hai tay à, mà thế gian này thì quá nhiều việc, có phải vậy không? Hai cái bàn tay của mình là luôn luôn nó cứ dày hoài à, nhưng mà thế gian thì là quá nhiều việc. Cho nên mình có khéo cỡ nào đi nữa, có giỏi cỡ nào đi nữa, bất quá được nhiều món đó thôi. Thí dụ giờ mình có đôi tay biết nấu ăn đi, khéo léo nấu ăn, mà nấu đâu phải trên thế gian này món gì mình nấu cũng được đâu. 1000 món ăn mà giỏi lắm mình nấu được 500 món đó, chứ còn 500 món người khác chứ cái gì cũng quên về mình hết thì làm sao, phải không? Cho nên á, bàn tay mình thì chỉ có hai bàn, mà thế gian thì lắm sự, phải không? Cái tay của mình á có hai lỗ, phải không? Tâm trí mình nó cũng nhiều đó, tu hành thì không thấy tiếng mà phiền não thì thấy tăng. Tại sao vậy? Tại vì thế gian nó lắm chuyện mà mình lại cứ thích nghe lắm chuyện mà không đủ cái đạo lực để mà chuyển nó. Thành thử rốt cuộc rồi á, tu rất lâu năm nhưng mà phiền não vẫn là phiền não, phải không? Bồ đề không nảy nhánh mà nghiệp lực thì mỗi ngày mỗi tăng. Chứ mà vậy mà tụng kinh cái nguyện sao, nguyện Phật hộ trì cái gì gốc bồ đề nảy nhánh, sống không tai bệnh cái gì sống thì được khinh an, về Tây Phương ngồi tọa đài vàng, chơi bảo địa giữa nơi lầu ngọc, sớm tiêu trần tục, lìa biệt lìa một nẻo chân, đâu đủ thứ chuyện để mà nguyện hết. Nhưng mà rồi mình có bao giờ mình ở trong cái chỗ đó không? Ai cũng thấy đặng trên thường, rốt cuộc quần độ mười phương cũng như Phật vậy. Độ mình còn chưa rồi nữa mà có cái tâm hướng quần độ mười phương, cái đó cũng là cái tốt. Nhưng mà mình phải tự hỏi mình có làm được cái gì ngay trong đời này không, thì tương lai mình sẽ được như vậy. Cho nên cái công việc làm gì cũng vậy á, mình làm bằng cái tâm đi thì mọi việc nó sẽ như ý mình, chứ không có gì lạ. Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật ba cõi đặc biệt tôn trọng và đều cung kính. Ba cõi đây có nghĩa là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc ca ngợi tôn kính mình. Trong kinh cũng có một câu mà ca ngợi Đức Phật vậy đó. Đức Phật là gì? Đức Phật là đấng huỳnh kim mãn nguyện tướng. Huỳnh kim là gì phải không? Huỳnh kim tức là vàng mà vàng sáng chói, gọi là huỳnh kim mãn nguyệt, là cái tướng của Phật đẹp như là trăng, trăng đầy đủ vậy đó, trăng tròn vậy đó. Thấy không? Huỳnh kim mãn nguyệt tướng tam giới độc xưng tôn. Ở trong ba cõi đều xưng tôn ngài là bậc duy nhất. Hàng phục chúng ma quân chư thiên giai cung thủ, tất cả ma quân đều được hàng phục hết, mà chư thiên thì gặp đâu thì cũng cung thủ đó, cung thủ là chắp tay cung kính. Đó là cái lời mình ca ngợi Đức Phật như vậy. Bây giờ đoạn kế nè. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa giận dữ, liền được tám thứ tâm pháp hỷ diệt. À, hồi nãy á, quý vị thấy nè, khi mình bị tham tức là không tự tại, phải không? Mà bây giờ nếu mình bớt tham thì mình được tự tại. Rồi bây giờ mà qua tới cái đoạn thứ hai á, cái sân hận á, gọi là giận á, phải không? Mà hễ mà mình sân á thì mình nhìn mình không có đẹp. Sân thì không đẹp, nhưng mà bây giờ nếu mà bớt sân thì nó sanh được cái pháp gì? Hỷ gì? Hỷ là vui mà duyên cũng là vui. Hai cái vui gọi là hỷ duyên. Thí dụ như nói là thiền duyệt vi thực, tức là vui của cái thiền định làm món ăn. À, thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Hồi nãy mình đọc cái bài kệ cúng cơm mới nhớ không? Tam đức lục vị cúng phần cặp tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực. À, duyệt đây là vui nè. Nếu mà vui trong cái thiền đó làm món ăn. À, còn mà nghe pháp mà sanh tâm vui mừng là không thấy mỏi mệt gì hết trơn á, gọi là pháp hỷ sung mãn. Món mình ăn vật chất á là ăn chút xíu là nó đói, chút là nó mệt à. Ăn nhiều khi ăn no quá mệt đó, phải không? Đói quá cũng mệt mà no quá cũng mệt. Còn đối với pháp của Phật á, chỉ cần ngồi thiền mà có niềm vui tự nhiên nó, chỉ cần nghe pháp mà sanh tâm hoan hỷ tự nhiên nó hoan hỷ đó nào, phải không? Có nhiều khi nghe pháp mà không thấy mỏi mệt, à ngồi thiền tụng kinh mà không thấy mỏi mệt. Còn mà mình cảm thấy mình mỏi mệt là mình chưa có thiền diệt, mình chưa có pháp hỷ. Bây giờ nếu mà mình xa lìa được cái giận dữ, liền được là tám thứ tâm pháp hỷ diệt. Những gì là tám? Một là không có tâm làm tổn não ai, phải vậy không? Khi mình vui thì mình đâu có muốn làm mình não hại ai đâu. Thứ hai là không có tâm giận dữ. Ba là không có tâm gây sự kiện cáo. Cái này có bộ mình phải gì đó, mình phải working on nó. Tại vì mình có cái tật hay báo cáo tình hình thời sự lắm, phải không? Thành tử ra thường thường mà làm mấy ông thầy mà kiểu như là từ thầy trụ trì xuống tới thầy trí sự rồi đó, nghe sử hoài. Tại vì cái người sống ở trong chúng mà có một cái người mà họ lúc nào cũng dễ nổi quạo và dễ giận đó, phải không? Thì họ hay đi kiện lắm. À, thành thử ra cái thứ ba này nè, tại sao mà cái người nào mà họ cứ hay kiện cáo ngoài là bởi vì trong lòng họ thường sanh cái tâm không hoan hỷ. Nếu mà họ hoan hỷ thì mọi việc nó đâu có gì đâu nói. Thí dụ như con cái của mình nhà vậy, anh em nó chơi với nhau mà nó hoan hỷ với nhau, nó có bao giờ nó tươi gửi gì không? Mà nó giận với nhau cái là nó báo cáo, là nó lại nó mét mình à, phải không? Thì sống ở trong chúng cũng vậy. Trong chúng mà 100 người mà chỉ cần có một người mà không quan hỷ thôi, trời ơi, cái chúng nó cũng khổ. Chứ đừng nói là mà may là 100 người mà phải chịu đựng một đó nghe, huống chi là cả 2-3 người mà phải chịu đựng một. Thành thử ra mình thấy như vậy thì mình mới cảm thông. Mình mới cảm thông. Thành thử ra cái người mà như vậy đó là tại vì cái tâm thường hay giận hay thờn hay trách móc. Bốn là có tâm nhu hòa ngay thực. Đó, người nào mà không có được cái sự mà giận dữ đó thì hay được cái tâm nhu hòa lắm. Nhu hòa là sao? À, có nghĩa là mình á luôn luôn là hòa đồng với mọi người nhưng mà không bị người đồng hóa. À, ví dụ như mình mà sống được như vậy đó, tức là mình ai mình cũng nhu thuận được hết á, nhưng mà không có nhu nhược. Mình nhu thuận người ta mà mình không có nhu nhược, tức là mình đi đến với mọi người nhưng mà không yếu đuối bị người ta điều khiển mình. Quý vị hiểu ý không? Đó. và năm là được từ tâm của các bậc thánh giả. Có nhiều khi mình thấy tại sao mà Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn như thế này về cái chữ từ bi đó. Đức Phật nói như là bậc cha mẹ, con thì mình thương bình đẳng hết á, nhưng mà đứa nào mà nó tật nguyền, đứa nào nó sức khỏe thì cái tình thương của mình lại nặng hơn cho nó một chút, chứ không phải là thương nhiều thương ít nha. Làm cha mẹ là con cái mình thương đồng, nhưng mà cái đứa nào mà nó thua kém hơn trong mấy anh em thì mình lại sao, cha mẹ thường hay để tâm lo lắng cho nó nhiều hơn, có phải vậy không? Chư Phật cũng như vậy, chúng sanh là thương bình đẳng, nhưng mà nếu một chúng sanh nào mà họ hệ lụy hoặc khổ đau nhiều hơn á thì sao, thì chư Phật lại để tâm vào giúp đỡ cái người đó nhiều hơn. Ở trong một cái trại chúng cũng vậy, nhiều khi mình thấy á, mình làm gần chết luôn mà sao thầy không có ngó ngàng gì tới mình hết trơn, còn kia sao quậy không mà thầy cũng để tâm thương. Có nhiều khi mình không thấy được cái tâm của bậc thánh giả, quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra mình làm được như vậy đó, mà mình thấy được như vậy đó là mình có tâm của bậc thánh. Bởi vì thường thường mình hành xử theo cái tâm phàm phu, tâm phàm phu của mình đó hả, anh cho tôi ăn dưa thì mai tôi đãi anh ăn cái thứ khác, nghĩa là bánh ít đi bánh quy lại, chứ không thể nào mà nghĩa là mình chịu thua người khác hết. Cho nên thường là mình sống với cái tâm nó nhiều hơn, phải không? Nhưng mà nếu mà mình tập cái tâm của mình nó bớt sân bớt giận á, thì mình thấy được cái tâm thánh giả và sống được với cái tâm thánh giả. Cho nên tâm của cha mẹ là tâm thánh giả đó. Cho nên chư Phật tại sao cứ ca ngợi cha mẹ? Bởi vì con là con thôi, nó sức mẻ, nó tật nguyền đều là con, thương hết. Đứa lành lặn cũng thương, đứa tật nguyền cũng thương, mà thương hơn bởi vì nó yếu kém mà. Mình phải để tâm nó một chút chứ, phải vậy không? Cho nên mình nói theo tiếng Việt là mình cũng phải gọi là mang nặng đẻ đau, đứa nào cũng 9 tháng 10 ngày chứ có đứa nào ít hơn nhiều hơn đâu. Cho nên mình không có sanh tâm như vậy. Mà thí dụ như bây giờ á, đệ tử của mình cũng vậy. Cái đứa mà nó khôn khéo, cái đứa mà nó giỏi giắng thì nó cũng sao, nó cũng làm cho mình được cái tiếng hơn. Mà cái đứa mà nó không được giỏi giắng thì mình phải luyện cho nó thành giỏi giắng để mà mai mốt nó được nhờ. Mình có một mình làm thầy là luôn luôn muốn đào tạo một cái người đệ tử từ lớn nhất xuống cho tới nhỏ nhất đều hoàn hảo như ý mình. Nhưng mà có đôi khi không được, phải không? Bởi vì trong thế gian, trong con cái cũng vậy, 10 đứa cũng phải có một đứa sức mẻ, chứ không thể nào mà không. Trong một cái sống chén, thế nào cũng phải có một cái chén mẻ. Trong một bó đũa phải có một chiếc cong, hoặc là chiếc nó cũ kỹ, phải không? Giống như mà bàn tay của mình vậy, không có ngón nào nó đều với ngón nào hết trơn á. 7 là thân tướng đoan nghiêm, chúng đều tôn kính. Cái thân có được cái thân tướng đoan nghiêm là tại vì á, không có sân hận. Tại sao mà các cái loài mà họ sanh làm Atula là tại vì đời này nè, họ hay có cái tâm giận dữ. Mà quý vị nên nhớ như thế này nha, cái cảnh giới của Atula đó là người nam thì rất là xấu, người nam xấu dữ lắm. Có thể là một người mà 5-7 cái đầu, mấy chục cái tai, mấy chục con mắt. Nhưng mà ngược lại á, nữ Atula thì đẹp. Tại sao biết không? Quý vị biết tại sao? Tại vì cái nhân đời này á, phô trương cái sắc đẹp bên ngoài, nhưng mà thật sự trong tâm không có đẹp. Quý vị hiểu ý không? Quý vị có hiểu được cái tâm đó không? Gọi là cái tâm gì? Cái tâm gọi là khẩu Phật mà tâm xà. Cho nên sanh vào cái loại Atula tướng đẹp, nhưng mà nội tâm không đẹp. Trên cái loại Atula và luôn luôn hưởng cái gì cũng không bao giờ hưởng trọn vẹn, hưởng hơn nữa không. Đang ăn vậy đó, nửa chừng vậy là cơm mình đang ngậm trong miệng là thành đất cát, mà thức ăn gì trên này là thành đất cát. Vì sao? Ví dụ như giờ mình đang ngồi mình hoan hỉ, mình vui vẻ gì là tự nhiên có cái chuyện gì xảy ra là mình giận lên, cái tự nhiên từ hồi nãy là ở cảnh giới gì, ở cảnh giới chư thiên cái chỉ trong cái tích tắc là mình lọt xuống cảnh giới A-tu-la rồi, cho mình hưởng được cái gì, hưởng cũng có phần nữa thôi, niềm vui hưởng cũng có phần nữa thôi, thì cứ ngày nào cũng hưởng phần nữa, vậy thì cái nhân đó là nhân phân nữa, cho nên là kiếp sau sanh ra cũng có phần nữa, trong cái cảnh giới A-tu-la là phần nữa thôi. Coi như là đẹp cái thân tướng nhưng mà không đẹp cái nội tâm, còn cái kẻ nam á là từ tâm cho tới thân đều không đẹp. Bây giờ á, để mà mình học cái hạnh của Phật dạy về cái tâm này đó, thì mình học như thế này nè: học hạnh của đất, học hạnh của nước, học hạnh của lửa, học hạnh của gió, bốn hạnh. Tại sao gọi là học hạnh của đất? Bởi vì đất á, là nó có thể dung chứa và nó có thể chấp nhận tất cả các thứ nước dù dơ hay sạch, phải không? Đó là hạnh của đất. Hạnh của nước á, là nó không kỳ thị khi nó phải rửa bất cứ một cái thứ dơ nè. Bây giờ cái đó mà nó thiệt sạch, bây giờ đem lấy nước mà rửa, nước vẫn đồng ý để mà rửa. Cái thứ nó dơ tột cùng, tột bực mà đem nước ra rửa, nước cũng không kỳ thị gì nó dơ mà nước không nhào vô nước rửa nó. Cho nên đó là hạnh của nước. Còn cái hạnh của lửa là gì? Sạch cũng đốt rồi mà dơ cũng đốt rồi, không kỳ thị. Học hạnh của gió là gì? Khi một cơn gió bay qua thì cái gì gió cũng có thể thổi hết, tùy theo cái sức nặng, sức mạnh của mọi thứ mà nó bay thôi. Chứ còn cơn gió bay ngang thì nó đều thổi hết. Quý vị hiểu ý không? Cho Phật dạy mình học hạnh của đất, của gió, của nước, của lửa. Đó là bốn hạnh. Bảy là thân tướng đã. Tám là vì sự hòa nhẫn chống sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Đó, nếu mà mình là có được cái tâm luôn luôn hòa nhẫn đó, hòa mà nhẫn nữa, ấy là tám pháp hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi thành Phật được tâm vô ngại của Phật, người trong không chán. Đời này mà mình là người ta nhìn mình mà người ta thấy chán chán là kiếp trước mình không có gieo đủ cái nhân không sân hận nha, cho nên giờ đời này muốn ta nhìn mình hoài mà ta không thấy chán á thì mình đừng có giận. Mà nói vậy chứ khó lắm ha. Trời. Cho nên nó đừng có tưởng thập thiện mà dễ giữ nha. Mà đừng có nghĩ rằng chỉ cần đi thọ giới thập thiện về để mà mình có một cái biểu trưng lực lượng thập thiện người ta, không phải đâu. Khi mà quý vị thấy cái bản kinh thập thiện nó ngắn như vậy đó ha, mình học bao nhiêu lâu rồi mà chưa, đó là mình học lược đó, chứ chưa nói từng câu từng chữ trong này đó. Bây giờ mình đi qua tới cái đoạn kế nè. Lại nữa Tông Vương, nếu xa lìa tà kiến liền thành tựu được 10 pháp công đức, những gì là 10? Hồi nãy mình nói tham thì phải nói cho đủ tham dục, sân thì phải sân hận, phải không? Mà hễ mà nói có si thì phải si gì?
Si mê.
Si mê. Tại vì á, nó phải có cái chữ mê á, nó mới làm mạnh cái chữ si. Còn nếu mà si không thì nó thành si cà que. Không, thành thử nè, phải có chữ si mê. Cái mà nó mê rồi á, phải không? Tại sao nó mê? Vì nó si. Và tại sao nó si? Vì nó mê. Trời ơi, hay như thế. Nếu xa lìa tà kiến, ở trong này dùng từ tà kiến đó ha, liền thành tựu được 10 pháp công đức, những gì là 10? Một là được ý vui chân thiện và bạn bè chân thiện. Bây giờ mình định mình đưa một vài cái ví dụ về cái chỗ mà si mê này nè. Si mê này á, nói một cách là một cái từ ngữ nữa là gọi là chấp. Bởi vì mình chấp là mình cột dính vào mình một cái thứ mà mình đã hiểu đó. Rồi có gọi là tà kiến là bởi vì sao? Bởi vì mình không có chịu tiếp nhận những cái gì như thị như thực của nó, mà mình cứ bắt nó theo cái kiến tà của mình. Quý vị có hiểu và nói không? Thành thử ra cái tà kiến là kiến là gì? Kiến là thấy, là cái kiến giải của mình. Nhưng mà thường á, nếu mà mình, cái người mà họ học rộng hiểu nhiều và mở mang cái tuệ giác của họ đó, cái trí của họ đó, thì họ bị chữ tà. Mà cái của họ bây giờ là chánh kiến, thấy mọi tướng như thật của nó, cho nên không bị dính mắt. Còn mình mà bị dính chặt như vậy là tại vì mình có tà kiến. Bây giờ á, những gì nào được vui chân thiện, bè bạn chân
cái thấy mà không chân chánh, cái thấy mà sai lạc, cái thấy mà mê mờ vọng tưởng, cái đó gọi là tà kiến. Cái tham á ha, mà nếu mà mình tỉnh ngộ mình tu á thì mình có thể bớt tham và từ từ dứt tham. Tại vì cái tham thôi ta khuyên thì nó sẽ hết. Cái sân á mà đừng đối diện với nó hoài thì đôi khi nó cũng dễ bớt cái sân. Nhưng mà cái si là cái thứ mê, mà cái thứ mê là nói không có được. Bây giờ có người nói ví dụ nè, ở trên đời á nó có hai cái người hạng người mà mình thiệt sự là rất là khó mà đối diện. Có một cái người á, họ học rất nhiều nhưng mà họ học mà họ không mở, càng học thì họ càng chặt với cái cố chấp của họ. Cái đó mình cũng khó gõ lắm à, gõ không ra đâu à. Tại vì họ nghĩ rằng họ học hơn mình, họ hiểu biết hơn mình. Quý vị có đồng ý không? Quý vị có bao giờ thấy những người vậy chưa? Biết nhiều lắm nhưng mà rốt cuộc gõ không được cái gì, nó không có mở. Rồi cái hạng người thứ hai là dốt đặt cán mai nhưng mà không bao giờ chấp nhận mình và mở lòng ra học, cái đó còn chết nữa. Quý vị có bao giờ thấy cái đó chưa? Cách đây 2-3 tuần gì đó, có một anh thanh niên lên đây ngồi tâm sự cái chuyện nhà. Anh mới nói con có một người bạn đời mà khổ một cái á, cô ta không biết cái gì hết mà học thì không chịu học. Con nói cái gì ra cũng nói biết rồi mà rớ vô cái gì nó cũng sụp đổ. Chồng thì không nghe mà đi nghe người dưng nước lạnh. Quý vị thấy không? Nói ảnh nói tới đó mà nước mắt ảnh nó cứ trào ra. Lúc đó em phải đóng cái vai người bạn đời kế bên. Quý vị thấy thành thử ra chính là có những cái trường hợp như vậy mình thấy á, hai cái hạng người. Thành ra càng học cái thường thường á, người ta học nhiều nào người ta mở, nhưng mà nó cũng có trường hợp là càng học lại càng không mở, tại vì họ chấp vào cái mà họ học. Còn cái người mà họ không biết ức giáp gì hết trơn á, mà cứ cho là mình biết, trời ơi cái đó đó. Không lẽ đầu năm đầu tháng mà nó tính trào máu. Bữa hôm có một em nó lên đây nè. Hôm nay vô tình á, nó tin dị đoan dữ lắm. Thế là nó nói gì mới nói, trời ơi tức trào máu, cái nó nhớ trực bữa nay muốn mùng 3. Cái nó xí 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 mùng 3 không lắm. Thật ra đó, mình đã biết đó là cái si. Rồi bây giờ cái trường hợp nữa, có cái anh đó đó, hôm nay là tâm sự của một bà mẹ. Hôm nay cái thằng con của con á, nó thương cái cô này mà nó lo hết cho cái nhà của cái cô này, mà mới là bạn gọi là bạn trai bạn gái thôi nha. Rồi bây giờ đùng cái anh này anh thất nghiệp, cái thì sao biết không? Thì cái cô này á lại tỏ cái thái độ và cả gia đình bên cái cô này hất hủi và hầu như là muốn kêu anh này đi ra. Mà nó vẫn chưa thấy rõ người ta thương nó vì cái gì, mà nó vẫn trách nó, nó nói tại vì nó như thế này, tại vì nó như thế kia người ta mới bỏ nó. Trời ơi con tức quá mà con biết nói gì. Thầy Pháp Hòa mới nói bây giờ á, Pháp Hòa mới đây nè, cái đó mới đúng là cái chữ này nè. Không phải rõ ràng không? Rồi bây giờ đây, mới thôi Pháp Hòa cách đây 2 ngày, thầy coi nó mới kiếm được việc, cái con nhỏ nó trở về với nó, cả gia đình vợ nó tân hót nó lên. Vậy mà nó vẫn nhào vô. Quý vị thấy trên đời có những chuyện nghĩa là nói không cùng không tận. Nghĩa là đi làm về nè, má ha, bệnh nha, má gọi con nè, lát chiều con về con chở mới đi bác sĩ nha. Dạ má, lát con về. 15 phút sau con đào nó gọi, nó phân lại, nó nói má ơi con bệnh, thôi má đi xa bếp thì kêu taxi đi cho. Thấy không? Kể những cái chuyện như vậy thì con mới nói bây giờ nè, mình làm cha làm mẹ phải không, không bao mình buồn thì có buồn thiệt, nhưng mà mình an ủi mình thôi kệ nó, miễn nó hạnh phúc được rồi. Có đôi khi có những cái chuyện mà con nó đối xử với mình, nhưng mà miễn làm sao nó vui, cái là mình an ủi mình với một câu thôi, miễn nó vui là được. Làm cha làm mẹ là vậy đó, phải không? Thành thử ra con thì có bao giờ á nó con về mà nó hỏi thăm ham không? Bà nói nghe, nó mà khổ nghe là biết liền à. Nó gọi về nó hỏi má có nhà không rồi thấy nửa tiếng sau có nó. Mà nó mà vui nghe 5-7 tháng không thấy mặt. Quý vị thấy không? Thật nữ ra hồi khi mà có tiền đi làm về má không thưởng một đồng, chưa bao giờ cho má cục kẹo nghe. Mà gia đình bên kia là lo đầy đủ hết, tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước là trả đủ hết. Giờ không có tiền thì người ta rút lui. Thành thử ra cái mà nó chính vì nó si cho nên nó mới mê như vậy. Mà bởi vì nó mê cho nên nó mới si. Cho hai cái này nó rất là hay. Nếu mà nó không mê nó đâu có si dữ vậy, phải không? Mà nó si nhiều chừng nào thì nó si mau đó. Rồi bây giờ đó, cái người mà nếu mà mình đã si, mình bỏ được cái, mình mà bớt được cái tâm tà kiến đó đó, thì mình gặp được bạn bè chân thiện. Tại vì thường thường á, bạn á, nó cũng có nhiều thứ bạn lắm. Có những người bạn á, càng chơi với họ là họ càng đưa mình đi vào cái con đường tà kiến, cái con đường mà xa đường lạc lối chứ không có gần gũi. Cho nên đừng có bao giờ mà nói ai cũng là bạn. Đúng rồi, nó có nhiều thứ bạn chứ. Như Pháp Hòa mới nói cái kỳ đó đó, phải không? Có những người bạn chỉ sơ giao, hoặc là những người bạn chỉ cần xã giao thôi. Và có những người bạn chỉ cần tâm giao, mà từ tâm giao hiểu tâm với nhau rồi, hai cái tâm nó giao nhau rồi đó, thì lúc đó nó đi tới thâm giao. Là cái giao tình này nó thâm hậu, nó thấm rồi, gọi là thâm giao. Mà muốn được cái chỗ thâm giao đó, trước nhất là phải tâm giao, hai cái tâm nó giao với nhau. Thành thử ra mình mà xa được cái si mê tà kiến á, thì mình thường luôn được gặp những bậc thiện tri thức, những người bạn lành, bạn tốt hướng dẫn mình. Còn mình mà cái tâm luôn luôn tà kiến là gặp toàn những người tà kiến. Ví dụ như người nào mà thích mê tín dị đoan á, thì đương nhiên thôi, thì phải đi tìm tới những cái người mà dị đoan mê tín, chứ làm sao mà vô đây mà gặp được cái chánh tín được. Mà nếu mà có vô chỗ chánh tín rồi, tự nhiên nó thấy sao, nó cũng lẻ loi. Tôi vô đây là tôi muốn kiếm cái lông xanh, mà tôi từ trên xuống dưới không thấy lông xanh, thì nó phải đi tìm chỗ nào có lông xanh chứ, phải không? Và ví dụ như giờ họ vô đây họ mong tìm những người bạn nào mà thích nói chuyện trên trời dưới đất, mà vô đây toàn nói chuyện tu hành, thời gian nó cũng chán rồi. Cho nên cái nghiệp lực nào là nó hấp với cái đó. Cái đó cũng đơn giản dễ hiểu chứ không có gì khó. Hai là thâm tính nhân quả. Ở đây tại sao mà lìa tà kiến mà thâm tính nhân quả? Bởi vì cái người mà có tà kiến thì họ nghĩ như thế này: chỉ cần làm tội rồi chỉ cần rồi thì lại sám hối bữa hai bữa cái nó hết. Cái đó là họ không tin, họ chưa có thâm tính nhân quả. Mình là người Phật tử rồi, mình thâm tính nhân quả rồi á, chữ thâm là sâu nè, chữ thâm là sâu. Mà chữ tính á, nó còn hơn cái chữ tinh nữa. Tại chữ tinh là mới sơ khởi, mà sau khi tư duy mà lý thấu rồi đó thì nó thành ra chữ tinh. Cho nên mấy cô Phật tử được gọi là tín nữ. Tại vì niềm tin lúc này là nó sâu lắm rồi, phải không? Cho nên là thâm tính là một cái niềm tin sâu sắc vào cái lý nhân quả. Mình tin một điều là mình làm phải thì mình được cái phải, mình làm sai nó được bị cái sai. Chờ hôm rồi có một vị lên này cũng nói cái vấn đề mà bạn bè lường gạt rồi vậy đó. Và tử ra Pháp Hòa mới nói bây giờ mình ở trong sáng, người ta ở trong tối. Mình ở ngoài sáng, người ta ở trong tối. Mình cũng chẳng biết người ta muốn cái gì, thì thôi bây giờ mình cứ sống thật, sống đúng với cái gì mà mình cần phải sống. Mình thâm tính vào cái luật nhân quả. Có thể là họ hại được mình trong đời này, hoặc là trong tháng này, năm này, nhưng mà rốt cuộc rồi cái quả họ không phải chuốc này. Đó. Cho nên đừng có lo. Cái mình là người Phật tử, mình phải tin sâu nhân quả. Lỡ mà mình có bị những cái bất trắc gì đó ha, cũng đừng có trách, đừng có phiền gì hết trơn á. Tại vì người ta gieo nhân rồi, mình cũng chưa biết là đời này họ gieo nhân với mình hay là mình đang trả quả cho họ. Cho nên mắc cái chi mà phải buồn. Ví dụ như giờ mình bị người ta nói xấu, cái mình đã mình rủa ta, nó nói đi rồi mai mốt hưởng. Chưa chắc biết đâu chừng là mình kiếp trước mình cũng đi nói xấu người ta, cho nên bây giờ là trả thôi. Thì nếu trả hết thì quê, Còn nếu mà mình đi nói vậy nữa thì đôi khi tâm mình cũng chưa tự tại, phải không?
Mà tâm mình cũng chưa được cái chữ hỷ diệt
mình còn nhận. Cho nên nhân quả thì khó nói, phải không? Nhân quả thì nó ba đời mà nó đa dạng, nó vô cùng. Cho nên chưa chắc đời này mình đang nợ người ta hay là người ta gieo với mình. Thôi bây giờ để cho nó đừng có bị ràng buộc, phải không? Thì mình cứ nghĩ là mình trả đi cho nó khỏe, đừng nghĩ người ta gieo. Tại vì mình nghĩ người ta gieo á, tức là mình luôn luôn mình nhớ cái món nợ của cái người đó. Còn bây giờ mình nghĩ mình trả thôi là mình kia xóa giao kèo, xóa cái giấy nợ với người đó là nó khỏe mình à. Quý vị hiểu rồi nói không? Đừng nghĩ người ta nợ mình. Nếu mình nghĩ người ta nợ mình thì mình luôn luôn nhớ cái nợ đó và tâm mình không tự tại. Thì thôi bây giờ cứ nghĩ là mình đang trả, mà hãy trả được một lần khỏe được một lần. Có 100 trả 100, có 50 trả 50, trả đến khi nào hết nợ hết đòi. Cho nên người mà có tà kiến là thâm tính nhân quả, nhân quả không sai. Rồi cái thứ đó là thà bỏ thân mạng chọn không làm ác. Cái người mà họ được cái chánh tính rồi, không bao giờ họ bị cái tà kiến họ làm bê vật, thà là mất thân mạng chứ không bao giờ làm việc xấu. Thí dụ như giờ người ta nói thôi bây giờ anh đi theo tôi làm cái này làm cái kia vậy đi, rồi anh được cái này cái kia. Nhưng mà mình là dứt khoát, mình có chánh tính rồi, là thà là mất mạng chứ không bao giờ đi vào cái con đường tà kiến đó. Ba là chỉ quy Phật không quy các thiên thần. Tại vì Phật là cái người giác ngộ, hay nói một cách khác hơn là Phật là cái bản tâm sáng suốt. Còn các vị thần vẫn còn luân hồi sanh tử. Bốn là lòng ngay thấy chính, lìa hẳn hết các lưới ngờ tốt xấu. Tại sao vậy? Là tại vì mình sống trực tâm, ngay thẳng, cho nên nó luôn luôn mình sống với tâm đó, mình không có ngờ vực người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Người đời thường hay nói là suy bụng mình ra bụng người khác, suy bụng ta ra bụng người, phải không? Tức là mình hay như vậy, mình mới nghĩ người ta như vậy. Cho nên bây giờ mình sống với cái chánh kiến của mình đi, đừng có sống với cái tà kiến. Là mình sống ngay thẳng thì mình cũng nghĩ ai ngay thẳng đi, đừng có nghi ngờ người ta tốt người ta xấu gì hết. Không biết người kia có tới đây có ý đồ gì không, sao bữa nay tốt với tôi quá, đừng nghĩ gì hết á. Nếu mà người ta có tâm mưu mô gì thì từ từ nó cũng lòi ra chứ không có sao. Cho nên mình mà thật sự là rất khó chứ không phải dễ. Ở trên đời này có nhiều khi á, mình sống mình nói là tôi như ruột ngựa vậy có gì nói nấy à. Nhưng mà thử hỏi trên đời này mấy người chịu cái chuyện thẳng thắn đó. Cho nên con người mình sống ở đâu khi nó mâu thuẫn. Ví dụ ai bổ uống mở mở cái mình nói sao biết không? Thôi muốn gì nói đại đi, nói thẳng đi, đừng có quanh co. Nhưng mà thử ta thẳng thần con chịu không? Cũng không thể được, phải không? Cho nên trên đời khó lắm chứ không phải dễ đâu. Là một con người mà sống ở trong cái kiếp người này thôi, nó khó vô cùng vô tận. Mặc dù nó chỉ có mấy mươi năm thôi rồi dọn lên đây thì cái mục đích chính là bỏ vô miệng nhai nuốt cho no thôi, mà cũng giận thần tùy theo cái kiểu để nữa. Thôi là để về là không ăn rồi à, không mà để nhẹ nhàng mà hai tay này ăn ngon lành, thấy không? Thôi nữa là ngon, rất là khó chứ không phải dễ đâu, rất là khó. Cho nên bây giờ đó, Pháp Hòa thưa với đại chúng như thế này nè. Cuốn sách mà nó hay cỡ nào, nó dài cỡ nào thì rốt cuộc nó cũng có cái trang cuối của nó, phải vậy không? Cuốn sách mà bây giờ dày cỡ nào thì cũng phải có trang cuối. Cuộc đời mà có hơn thua, có vinh nhục cỡ nào đi nữa, rồi rốt cuộc cũng có một ngày tàn. Người ta có hơn mình, người ta có hại mình cỡ nào đi nữa, rồi rốt cuộc cũng có hồi kết thúc. Bây giờ mình là người Phật tử á, đã là pháp quyến bà con pháp lữ với nhau rồi đó, thì cùng dắt tay nhau, cùng hướng tâm nhau trên cái con đường tu, ở trong một cái thời gian mà đợi tới cái ngày, đến cái trang cuối, để mà cho dù cái kết thúc cái trang cuối đó, thì cái trang cuối đó nó cũng là một trang cuối có hậu. Mình như là những người đóng phim, mình đều là những tài tử trong phim. Và đóng cái cuốn phim dài cỡ nào đi nữa, phim nhiều tập cỡ nào đi nữa thì rốt cuộc cũng phải có một màn cuối của một cuốn phim. Nhưng mà có những thứ phim kết thúc vô hậu, buồn tẻ, và có những cuốn phim kết thúc vui vẻ và có hậu, phải không? Cho nên thường thường mình coi phim dài tập đó nghe, đút cuốn đầu vô coi sơ sơ nhân vật, đút cuốn thứ cuối vô coi coi nó cuối cùng rồi nó có hậu rồi nó không có hậu. Có hậu thì coi cho nó vui, còn không có hậu thôi khỏi coi. Hồi đó mà coi phim coi vậy hai cuốn thôi, 40 tập cũng hai cuốn, mà giờ 2 tập cũng có 2 cuốn. Tại vì đầu mình đầu vô mình coi tập đầu coi nó nhân vật để mình lấy cái khái niệm câu chuyện á, rồi xong rồi cái mình coi cuốn cuối coi nó có hậu không, cuối cùng coi sao. Có hậu thì thỉnh thoảng rảnh rỗi coi cho vui, còn có hậu thôi khỏi coi, tại coi xong nó buồn, phải không? Cho nên Pháp Hòa thường khi mà càng gặp những cái khó khăn chừng nào thì mình lại càng đem cái tâm mình tư duy chừng nãy về cái cuộc đời này, à thì mình mới phát giác ra bây giờ mình đang đóng một cái vai ông thầy tu. Cái người kia đang đóng cái vai gì biết không? Đóng cái vai nghĩa là khó khăn cho cái người vai chánh. Rồi cả tất cả chúng ta đều là những người tài tử trong một cuốn phim dài này hết. Nhưng mà cái cuối của một cuốn phim này nó sẽ như thế nào, phải không? Đều đã có đạo diễn hết rồi, nó đều đã có cái cốt truyện hết rồi. Cho nên thôi vui vẻ mà làm trọn một cái vai trò của mình, rồi cái cuốn phim đó nó có kết thúc như thế nào mình cũng quan hệ với nó. Còn nếu ai, quý vị biết không, có nhiều khi đóng vai cực ác nhưng mà vai phụ nó tự lãnh tiền ít. Trời ơi, Tôn Ngộ Không mà đóng cái vai mà khỉ khọt nhảy nhót quá trời quá đất mà lãnh cũng nhiêu lương. Ông Đường Tam Tạng có làm gì đâu, có cầm cây tới lui ngồi trên ngựa không mà cũng lãnh nhiêu lương à? Thấy chưa, có nhiều khi đóng vai chánh chả làm gì hết mà lãnh lương bằng cái thằng quân sĩ. Thấy chưa, thành thử ra nhiều khi mình phải ngồi mình nghiền ngẫm cái cuộc đời mình đó, y như cái cuốn phim vậy. Có kẻ đóng vai phụ, có kẻ đóng vai chánh. Hồi còn trẻ nghe đóng kép chánh mà lúc về già đóng vai già giống như giờ ở gì ai nè, Út Bạch Lan rồi, có bao giờ được lên đóng vai chánh nữa đâu, phải không? Chánh bên đóng vai mấy bà ngoại, đóng vai mấy người già, Ngọc Giao rồi đó, Phượng Liêm rồi đó, bây giờ đâu có đóng vai chánh nữa đâu, đóng mấy vai phụ nhưng mà vẫn còn trong tuần hát thôi, phải không? Ngày xưa quý vị ngồi, quý bác quý cô ngồi đây, quý chú ngồi đây cũng đã từng đóng vai chánh trong một cái vở tuồng, phải không? Còn bây giờ mình xuống mình đóng vai bà ngoại bà nội, theo con cháu mà nó khóc cái mình nhăn răng ra, mình cười đồ nói đồng nói đớn rồi gì nói cho vui, rồi tới hát cũng lãnh lương như ba mẹ đó. Không? Vậy thôi chứ có gì đâu. À cho nên cỡ nào cũng lỡ trong một tuần hát hết. Cho nên khi mà mình thấy rõ nó rồi đó, mình không còn tà kiến, còn si mê, còn cố chấp cuộc đời này nữa hết á. Hồi mình chưa thông chưa đạt đó nghe, nghe chừng nào khổ lị chừng đó. Bây giờ á, mình phải có pháp Phật rồi, mình không có thể nào mà phanh tay chịu chói. Mình phải có cái con đường tu tập và chuyển hóa ở nơi mình. Và khi tháo gỡ được cái đó rồi thì mọi cái tâm tà kiến cố chấp phiền muộn gì nó phá vỡ hết, và nó làm cho mình có một cuộc sống sao an nhàn tự tại hơn. Tại vì sao? Bởi vì trước sau cả điều mà chết. Tại sao mắc cái cớ gì mà mình không chết cho nó an vui? Tại sao phải lựa cái chết gì cho nó khổ sở vậy? Năm là thường sinh trong cõi nhân thiên, không xa rừa, không xa đường ác. Sáu là vô lượng phúc tuệ dần dần thêm hơn. Bảy là lìa hẳn tà đạo, tu hành thánh đạo. Thấy không? Cho nên đời này mà quý vị thấy mình là có cái phước duyên mà gặp được cái chánh pháp đó là một cái phước báo lớn đó, chứ không phải dễ đâu. Hôm qua đây à, có một nữ Phật tử ở xa gọi, rồi mới nói là mới tâm sự trên phone. Mới nay cô mới kể là cái chuyện buồn phiền gia đình của cô, rồi chuyện tình cảm đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà cũng thời mai sau bữa đó cô đi chùa thì cô mới gặp được một người, một bác Phật tử đã từng qua đây tu học, đem được vài cái dĩa CD về, 2-3 dĩa gì đó mà cho cô đó mượn. Trời ơi, mà sao đúng ngay cái bệnh của cổ, cổ nghe xong cổ thấm quá trời quá đất, rồi cổ mới gọi qua đây cổ cảm ơn và cổ xin thêm dĩa. Thì Pháp Hòa mới nói là cái này là cái duyên phước có những khi á mình khổ sở nhưng mình cứ vùi đầu vào cái gì, vào cái quán rượu, vào sòng bài, vào những cái chỗ ăn chơi mà nghĩ rằng, mong rằng nó quên đi những cái nỗi khổ đau của mình. Đằng này buồn mà biết tìm tới chùa, nhờ ngồi lên đi qua một cái chùa, ngồi trong đó mấy tiếng đồng hồ, tình cờ gặp cái bác này, bác nói cháu có đi về không, cháu cho bác quá gian. Thì trên xe trở về thì hai bên mới tâm sự với nhau, và bác này mới cho mượn vài cái dĩa, phải không? Nếu không ngồi trên chánh điện hai tiếng đồng hồ đó, không được một Bồ Tát mà tới cho xin quá gian đó, thì làm gì mà tháo gỡ được những cái niềm đau nỗi khổ trong lòng. Cho nên nhờ cái gì? Nhờ có gieo cái nhân chánh kiến, không có bị tà kiến đó, khổ mà biết tìm tới chùa, phải không? Mới đầu không có nghĩ là ai khuyên ai giảng gì mình đâu, chỉ mong rằng lên lại Phật tâm sự với Quan Âm Bồ Tát, nhờ Bồ Tát tháo gỡ cho con thôi cũng được, phải không? Biết tìm tới một Bồ Tát bằng cốt bằng tượng để mà mong tháo gỡ. Nhưng mà Bồ Tát đã ứng rồi, Bồ Tát đã hiện thân vào một cái người nữ bà già, Bồ Tát đã mượn cớ để mà hóa gian, phải không? Và Bồ Tát đã hóa độ cái người này bằng phương tiện cái CD. Quý vị thấy không? Đó, cho nên mà thấy được như vậy rồi cái mình thấy sao? Cái nhân duyên, cái quả báo đâu đó nó đã có hết rồi, chẳng có gì phải lo nữa hết. Thấy không? Tám là không khởi thân kiến, bỏ mọi nghiệp ác. Thân kiến đây là mình chấp á, chấp vào cái thân này là thiệt á. Thấy không? Chính là trụ vào kiến giải vô ngại. Mười là không xa vào những nạn xứ. Những nạn xứ tức là những cái xứ mà có nhiều cái tai nạn quá. À, mà thường á mình khởi cái tâm tà kiến về cái thân, thân này giả mà cho là thật á, cái đó là một thứ tà kiến ha. Như vậy thì mình sanh vào những cái chỗ nào mà chiến tranh giặc giả liên miên, tại sao? Là bởi vì đó là một trong những cái nhân mà chúng ta không có gây cái nhân chánh kiến đó. Thôi bây giờ mình ngưng ở đây. Tối nay mình sẽ tiếp về cái phần nữa, cho nên ai tối nay nhớ mang cuốn kinh theo. Có ai có thắc mắc gì ba đoạn trên không?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.